Đế Bá, chương 2789, xác của cuồng thần, góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, mảnh đất hoang này làm sao có tà vật gì? Tuy cuồng thần rất mạnh nhưng mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế ẩn chứa áo nghĩa trung cực nhất tiễn đạo của hắn. Mũi tên đó làm cuồng thần chết hẳn, dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên cách mấy cũng không sống nổi. Trước mũi tên này đừng nói là thượng thần, dù có là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nếu không đỡ nổi mũi tên thì chỉ có đường chết. Nói đến đây Lý Thất Giả rất là cảm thán, tuy trong tiên đế cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế không là tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất, không phải tiên đế mạnh nhất, nhưng nói về đạo nghệ tiễn đạo thì không có bất cứ tiên đế nào đánh đồng được, càng đừng nói là vượt qua. Bởi vậy làm hậu nhân của đệ nhất tiễn tiên đế, tương lai tiễn vô song muốn vượt qua đệ nhất tiễn tiên đế sẽ phải đi chặng đường dài, đại đạo của nàng cực kỳ gian khổ. Lý Thất Giả đột nhiên nhìn chằm chằm trời sao, nói với Tề Lâm đế nữ. Báo với lão già Tề Lâm gia các ngươi một tiếng trước đi, ta giải quyết xong việc nơi này sẽ đi Tề Lâm đế gia các ngươi ngay. Nhìn Lý Thất Giả đi xa, một lúc lâu sau Tề Lâm đế nữ mới thu về tầm mắt. Tề Lâm đế nữ buông tiếng thở dài, truyền tin tức. Sâu trong cuồng thần hung địa, khói đen như mực nước, đứng đây khiến người cảm giác như đang trong hồ mực, khắp nơi là khói đen đậm đặc khó tan. Tại đây đất đai nứt vỡ, trên trời lơ lửng một vụn vỡ. Ngôi sao to lớn này có thể che mất nửa khung trời. Dưới đất có một hồ nữa, hồ đầy máu đen đặc, đất tuôn trào máu đen như dưới lòng đất có máu đen vô cùng vô tận sắp phun ra. Một cái xác siêu khổng lồ nổi giữa hồ, cái xác trông như ngọn núi nhỏ. Cái xác đã bị hóa thạch, nếu không thấy đường nét cái xác rõ ràng thì sẽ tưởng đây đúng là ngọn núi. Thánh lão Lục đang thì hục lôi kéo cái xác siêu khổng lồ tới bên bờ, gã lôi được cái xác lên bờ đã mệt nín thở. Thực lực của Thánh lão Lục có thể rời núi lấp biển, nhưng khi kéo cái xác siêu khổng lồ đi khiến gã cực kỳ vất vả. Đừng bao giờ coi thường xác chết to cỡ ngọn núi nhỏ này, đây là xác cuồng thần. Khi cuồng thần còn sống là một thượng thần có 11 đồ đằng. Cách khổ thần chỉ một bước, thử nghĩ tồn tại như vậy thì trọng lượng cơ thể khủng bố biết bao, khi còn sống nặng cỡ vòm trời. Tuy cuồng thần chết lâu rồi nhưng thể vọng vẫn rất kinh người. Lý Thất Giả nhìn cái xác cuồng thần bị Thánh lão Lục kéo lên bờ, gật gù nói. Rốt cuộc xuất thế, đỡ ta khỏi phải tốn nhiều công sức đào hắn từ lòng đất lên. Người Thánh lão Lục lem luốc gã thở hổn hển nói. Ai, mệt chết mất, Lý Thất Giả liếc Thánh lão Lục lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đánh bạc chân thân thì một ngân hà cũng sẽ bị ngươi kéo xuống, kéo cái xác chết này có gì khó. Ha ha ha, lão tổ tông đừng làm khó ta. Thánh lão Lục lúng túng cười gượng. Nếu để các sư phụ của ta biết ta ở đây chơi thì sẽ đánh gãy hai chân của ta. Thánh lão Lục lén trốn ra tông môn, gã giấu chân thân chạy vào thành Tề Lâm lăn lộn hòng giấu mình, qua đó trốn thoát sư môn truy bắt. Nếu bây giờ Thánh lão Lục lộ ra chân thân, lộ ra lực lượng thì sớm muộn gì cũng bị trưởng bối tông môn truy tra được, khi đó gã sẽ bị sư phụ đánh gã hai chân túm về tông môn. Lý Thất Giả nhẹ nhàng ném cho một câu, ngươi sớm muộn gì sẽ bị đánh gãy hai chân bắt về. Lý Thất Giả nói một câu, góc truyện audio.com, khiến Thánh lão Lục hết sức khó xử, gã cười gượng, ra đầu tê dại. Đương nhiên Thánh lão Lục biết rồi sẽ có ngày gã bị bắt về, nhưng gã thà rằng trốn được một ngày hay một ngày. Thánh lão Lục đã thanh lý sạch sẽ máu đen trên xác cuồng thần lộ ra mặt mày thật. Thân thể cuồng thần to lớn, mặt mũi thô kệch dù chết lâu rồi vẫn toát ra khí thế không giận mà uy, khiến người không dám khinh thường. Giữa trán cuồng thần có dấu ấn một quyền trượng, dù cuồng thần chết lâu rồi nhưng dấu hiệu quyền trượng vẫn lấp lánh ánh sáng vàng như đúc bằng hoàng kim. Cuồng thần xuất thân từ thiên tộc nên có dấu hiệu độc nhất vô nhị của thiên tộc. Cuồng thần lại là thượng thần có 11 đồ đằng, quyền trượng thiên tộc của gã lên đến trình độ cao quý nhất nên thời gian dài đằng đẵng vẫn không cách nào xáo nhòa dấu ấn này. Đây là thượng thần 11 đồ đằng, nếu thần tính vẫn còn thì quý giá biết bao, thật là báu vật vô giá. Thánh lão Lục rất là cảm khái. Nếu thần tính còn thì chỉ tính quyền trượng đã là thần khí vô thượng có thể chấn áp chư thiên thần. Một thượng thần có 11 đồ đằng là tồn tại cường đại biết bao, nghe đồn cổ thần thứ nhất của Thập Tam Châu là Vô Già cổ thần, từng đánh bại U Thiên Đế, khiêu chiến Hỗn Nguyên Thiên Đế. Hỗn Nguyên Thiên Đế thì không nói nhiều, đó là đại đế có 12 thiên mệnh, là người phát động chinh chiến trung cực lần thứ hai. Sự cường đại của Hỗn Nguyên Thiên Đế không cần kể lể. U Thiên Đế là một tồn tại khủng bố, là đại đế thứ nhất có 11 thiên mệnh sau khi Thanh Mộc Thần Đế khai sáng thời đại đại đế. Khi Hỗn Nguyên Thiên Đế còn trẻ từng được U Thiên Đế chăm sóc. Nhưng đại đế vô địch như vậy cuối cùng thua vào tay Vô Già cổ thần, có thể tưởng tượng cổ thần khủng bố biết bao. Có người nói Vô Già cổ thần là cổ thần mạnh nhất, vô địch đệ thập giới. Tóm lại cuồng thần có 11 đồ đằng đủ chứng minh gã cường đại. Thượng thần như vậy dù chết rồi, nếu xác còn giữ được thần tính thì xác chết đó quý giá biết bao. Như Thánh Lão Lục nói, đây là vật báu vô giá. Đệ nhất tiễn tiên đế không dễ chọc, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tuy lúc đó đệ nhất tiễn tiên đế cách thức vạn trời sao nhưng không phải một mũi tên bắn đại có thể giết cuồng thần. Mũi tên đó là mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế, trong mũi tên ẩn chứa lực lượng suốt đời của đệ nhất tiễn tiên đế, bao gồm áo nghĩa tiễn đạo trung cực. Nếu không đệ nhất tiễn tiên đế đã chẳng tới mức bắn xong mũi tên đó liền có thiên chu giáng xuống. Với mũi tên đó cuồng thần không thành cho đã là ghê gớm, còn giữ lại xác chết chứng minh hắn cường đại. Thần tính đã bị mũi tên bắn nát còn lại ít ỏi thần tính bị dòng sông thời gian xói mòn rồi. Ngã xưa cuồng thần và đệ nhất tiễn tiên đế quyết thắng thua trong một chiêu định sống chết. Một mũi tên khiến bao người thập tam châu kinh sợ, cuồng thần khó thoát chết cuối cùng giữ được toàn thây chứng minh gã cường đại khiến người kiêng kỵ. Bây giờ làm sao đi vào? Thánh Lão Lục nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Nếu để tiểu nhân phá thế giới trong người cuồng thần thì phải chờ mấy chục năm. Lý Thất Dạ nhìn xác cuồng thần, vươn tay ấn quyền trượng trên đầu gã. Hỗn độn chi khí quanh quẩn trên bàn tay Lý Thất Dạ thật lâu không tán. Ong 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 ong, không lâu sau quyền trượng trên trán cuồng. Góc truyện audio.com, thần phát ra tiên quang, dấu ấn quyền trượng như đúc bằng hoàng kim càng tỏa sáng chói mắt như thể nó có sự sống. Cách chương.